Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 24 tháng 2 năm 2017, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1.503 kHz với phần tin tức và các bài phóng sự sau. Một phái đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu thuộc Ủy ban Nhân quyền viếng thăm Việt Nam, chúng tôi có bài phỏng vấn hai dân biểu tham gia. Công bố phúc trình của ân xá quốc tế về nhân quyền trên toàn thế giới. Chi tiết về một vụ người bị đánh chết trong đồn công an nhưng cho đến nay gia đình chưa nhận được xác. Tìm hiểu về một tổ chức mệnh danh UNESCO Việt Nam giả mạo lừa tiền người dân. Cuối cùng là tạp chí diễn đàn bạn trẻ, vì sao họ hát nhạc đấu tranh. Những bài thời sự sẽ được gửi đến quý vị ngay sau bản tin chi tiết.
Lan Hương và Hòa Ái gửi đến bản tin chi tiết, thưa quý vị. Đại diện hơn chục nhóm xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 2 có cuộc làm việc với phái đoàn tiểu ban nhân quyền của Liên hiệp châu Âu EU, nhân dịp đoàn này đến Việt Nam tìm hiểu trước khi có thể phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam. Tại cuộc gặp gỡ, nhóm đại diện Việt Nam đưa ra một tuyên bố chung về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong suốt 5 năm qua. Theo đó, Việt Nam vẫn là một chính thể độc đảng, vi phạm nghiêm trọng quyền con người, đặc biệt là các quyền tự do ngôn luận, hiệp hội, tụ tập ôn hòa và tự do tôn giáo tín ngưỡng. Cụ thể bản tuyên bố chung nêu rõ, Việt Nam vẫn duy trì thẻ nhà báo do nhà nước cấp phát, không công nhận nhà báo tự do, đánh đập hành hung người làm báo. Cơ quan tuyên giáo kiểm soát chặt chẽ nội dung của báo chí, bôi nhọ các tiếng nói phản biện và luôn ca ngợi chính sách của đảng và nhà nước. Lực lượng an ninh đã và đang gây chia rẽ giữa các tổ chức xã hội dân sự có giấy phép và khối xã hội dân sự độc lập. Ngoài ra, người dân bị buộc phải khai báo thông tin về dân tộc, tôn giáo trong giấy tờ tùy thân. Đó là những quy định vi phạm quyền con người, thể hiện sự kỳ thị. Các tổ chức ra tuyên bố chung cũng yêu cầu Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam phải nêu rõ những điều khoản về nhân quyền và chính phủ Việt Nam phải cam kết thực hiện. Bên cạnh đó, Ủy ban châu Âu phải đảm bảo rằng chính phủ Việt Nam tuân thủ các cam kết và nghĩa vụ được nêu trong hiệp định. Một yêu cầu khác là chính phủ phải khuyến khích các xã hội dân sự độc lập tham gia vào việc đánh giá nhân quyền.
Ông Nguyễn Chí Tuyến, một trong những người tham gia cuộc gặp vào chiều ngày 24 tháng 2 cho Đài Á Châu Tự Do biết đón nhận từ phía tiểu ban nhân quyền EU về tuyên bố mà nhóm xã hội dân sự độc lập Việt Nam gửi cho họ.
Chúng tôi cũng gửi tuyên bố và thông trong đó là tóm lược những ý chính để cho họ nắm bắt được, và họ cũng có hỏi chúng tôi rồi họ cũng bày tỏ rằng là những cái khuyến nghị, những cái đề nghị của phía cả những người anh em mà đại diện cho xã hội dân sự độc lập Việt Nam là họ rất ủng hộ những cái khuyến nghị đó, và họ nói rằng là ngày hôm nay thì họ sẽ có một cái cuộc gặp với lại Bộ Công an, mà đến đây sẽ là một thứ trưởng của Bộ Công an, thì thậm chí họ còn hỏi là chúng tôi cũng có thể nói tất cả những cái điều mà các bạn vừa nói, thậm chí cả những cái văn bản này chúng tôi có thể đọc ra trước cái cuộc họp với lại Bộ Công an, đại diện Bộ Công an hay không, thì chúng tôi nói rằng là
bản tuyên bố gửi cho phía EU gồm có tổng cộng 30 điều khoản, đánh giá và 4 kiến nghị. Một trong những kiến nghị đó cũng được ông Nguyễn Chí Tuyến cho biết.
Chúng tôi có một kiến nghị nữa là cần phải có một cái cơ chế giám sát, những cơ chế đánh giá nào đó mà phải ghi vào, nó là một phần của cái bản nhận định đấy, chứ không phải là tách rời. Là phải ví dụ như là tùy theo họ đàm phán như thế nào, không phải có cái cơ chế đấy. Đặc và bởi vì cái chính này trước thì tôi làm với ý nữ về cái chuyện là họ có nói rằng sau định kỳ là 3 năm và 5 năm và thậm chí có định kỳ 10 năm thì họ sẽ kiểm định lại tất cả những cái gì Việt Nam có cam kết được hay không, cái nào không cam kết không làm đúng thì họ sẽ rút lại.
Xin được nhắc lại, đại diện những nhóm xã hội dân sự độc lập tham dự cuộc gặp với tiểu ban nhân quyền EU gồm Con đường Việt Nam, Green Trees, Nhật ký yêu nước, Hội nhà báo độc lập, Nhà xuất bản trẻ Hà Nội. Trong phần câu chuyện thời sự mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi có phỏng vấn hai đại diện của tiểu ban nhân quyền EU. Mời quý thính giả đón nghe.
Liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường, vào chiều ngày 24 tháng 2, Sở Tài nguyên Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã cử nhân viên đi kiểm tra về thông tin xuất hiện dải nước đỏ ở biển Sơn Trà. Thông tin này được tung lên mạng xã hội Facebook, nói hiện tượng chụp được tại khu vực Bãi Nam, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. vào sáng ngày 23 tháng 2 tại vùng biển xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, cũng xuất hiện một dải nước màu hồng đỏ dài khoảng 30 mét. Tin cho biết Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành lấy mẫu nước và gửi đến Viện Công nghệ Môi trường để phân tích. Vài ngày qua, hiện tượng tương tự cũng được người dân phát hiện tại vùng vịnh Chân Mây Lăng Cô và đầm Lập An tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Cơ quan chức năng địa phương cũng nói cho lấy mẫu đem đi thử nghiệm, nhưng chưa có kết quả cuối cùng để thông báo cho người dân. Dân chúng địa phương sau khi phát hiện những dải nước màu đỏ, tỏ ra hoang mang và đồn đoán vì đó không phải là hiện tượng phổ biến tại địa phương của họ.
Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc, vươn lên vị trí số 2 trong danh sách các nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ra thông báo như vừa nêu. Theo đó, hiện tại số vốn đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam là gần 722 triệu đô la, chủ yếu được đầu tư vào các dự án sản xuất nhựa, sơ sợi hoặc mua cổ phần doanh nghiệp của các công ty người Việt làm chủ. Hiện tại đứng đầu danh sách là Singapore với gần 882 triệu đô la và đứng thứ ba là Hàn Quốc với hơn 637 triệu đô la. Tổng cộng trong 2 tháng đầu năm 2017, có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ bỏ vốn đầu tư vào Việt Nam. Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017, tổng số vốn nước ngoài đầu tư vào Việt Nam để mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam là 619 triệu đô la, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn của Trung Quốc chiếm đến 21%. Ngoài ra, có đến hơn 90% các dự án thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công của Việt Nam cũng do nhà thầu Trung Quốc nắm giữ.
Mỗi lần xuất khẩu gạo tốn không dưới 20.000 đô la Mỹ. Ông Ngô Văn Nam, Tổng Giám đốc Công ty Xuất khẩu gạo ADC cho biết như vừa nêu trong buổi tọa đàm về sửa đổi Nghị định 109 năm 2010, Nghị định Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo tổ chức vào chiều 22 tháng 2 năm 2017. Theo ông này, số tiền chạy giấy phép đắt đỏ như vậy là do quy định gia hạn khi hết hạn theo giấy phép xuất khẩu, quy định về vùng nguyên liệu, tốn nhiều thời gian đến trình báo Bộ Công Thương. Hiện tại, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh đã chỉ đạo đoàn xác minh do Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đảm nhiệm để điều tra làm rõ sự việc như ông Nam trình bày. Gạo là mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam trong một số năm qua, thế nhưng năm ngoái số lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm sút đáng kể. Hiện nay xảy ra nghịch lý là giá gạo trong nước vẫn tăng mà giá gạo xuất đi bị giảm.
Đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Ocean Bank sẽ được Tòa án Hà Nội đưa ra xét xử vào ngày 27 tháng 2 tới đây. Tin cho biết, trong vụ án này có gần 600 đương sự bị triệu tập vì có cáo buộc liên quan. Sẽ có 40 luật sư tham gia tranh tụng tại tòa và bào chữa cho 48 bị cáo. Tin cũng nói, dự kiến phiên xử sẽ kéo dài trong vòng một tháng. Nhân vật đứng đầu trong vụ án này là ông Hà Văn Thắm, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank. Ngoài ra còn có một số lãnh đạo khác của Ocean Bank. Những người phải ra tòa bị cáo buộc các tội danh vi phạm về cho vay trong các hoạt động của các tổ chức tín dụng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thì ông Hà Văn Thắm đã có hàng loạt hành vi sai phạm như đã cùng đồng bọn khiến nợ xấu của ngân hàng này đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2014 tăng lên đến 15.000 tỷ đồng, lỗ hơn 10.000 tỷ đồng. Xin được nhắc lại, năm 2012, ông Thắm là một đại gia nổi tiếng trên sàn chứng khoán và đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thời điểm bấy giờ, với tổng tài sản lên đến hơn 1.800 tỷ đồng. Vào ngày 22 tháng 2 vừa qua, Tòa Hà Nội cũng vừa tuyên án tử hình với hai bị cáo Giang Kim Đạt và Trần Văn Liêm trong vụ án tham ô tài sản tại Vinashin Life.
Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát của Đảng năm 2016 được tổ chức hôm nay tại Hà Nội. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Truyền thông trong nước trích phát biểu của ông Trọng là phải kỷ luật vài người để cứu muôn người. Theo chỉ đạo của ông này, sau khi nghe các quan chức khác trong Đảng báo cáo về công tác kiểm tra giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt năm qua, thì vào năm nay, các cấp làm công tác kiểm tra của Đảng phải kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn những hành vi bị cho là vi phạm chủ trương đường lối chính sách của Đảng và nhà nước. Giới quan sát cho rằng Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đang làm theo chiến dịch mà Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Tập Cận Bình của Trung Quốc đang thực hiện với tên gọi đã hổ diệt ruồi. Biện pháp này được nhận định nhằm thanh trừng những phần tử có tư tưởng đường lối khác với số lãnh đạo đang nắm quyền hiện nay. Vào ngày 23 tháng 3, Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam cũng có hội nghị tổng kết công tác năm ngoái và đề ra chủ trương đường lối cho năm nay.
Mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Hôm nay, cảnh sát Malaysia cho hay đã xác định được loại hóa chất được sử dụng để giết người anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bắc Hàn là chất độc thần kinh VX. Đây là loại võ khí hóa học cực độc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ thần kinh con người, giết nạn nhân chỉ trong vòng một vài phút đồng hồ. Chất độc này bị Liên Hợp Quốc liệt kê trong danh sách những loại võ khí giết người hàng loạt. Trong cuộc họp báo tại Kuala Lumpur, ông Khalid Abu Bakar, Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia, còn nói là một trong hai người phụ nữ tình nghi liên can có thể bị ảnh hưởng từ chất độc mà họ sử dụng để giết người. Bảo thêm là cô này bị nôn mửa, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Xin nhắc lại, hai người phụ nữ bị cảnh sát Malaysia bắt giữ gồm một người Indonesia và một người Việt Nam. Ngoài ra, cảnh sát nước này cũng bắt được một người đàn ông mang quốc tịch Bắc Hàn và đang truy lùng 7 người đàn ông Bắc Hàn khác.
Cũng xin thưa thêm, vụ giết người xảy ra ngay tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur vào hôm 13 tháng 2 vừa rồi. Nạn nhân là một người đàn ông Bắc Hàn, có tên trên hộ chiếu là Kim Chon, sau đó được nói chính là ông Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Bình Nhưỡng Kim Jong-un. Hình ảnh ghi lại được qua các máy thu hình an ninh ở phi trường cho thấy, ông này bị hai người phụ nữ tấn công bằng vật lạ, bôi vào mắt và mặt của nạn nhân. Ít phút sau đó, ông Kim Jong-nam từ trần khi đang trên đường được chở tới bệnh viện. Theo Reuters, các viên chức Nam Hàn và Nhật Bản tin rằng chủ mưu vụ giết người chính là lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn. Đến giờ, Bình Nhưỡng chỉ nói là Malaysia phải chịu mọi trách nhiệm về cái chết của một công dân Bắc Hàn, nhưng không hề nhắc đến tên của nạn nhân.
Ngay sau khi cuộc họp với báo của ông Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Malaysia kết thúc, các chuyên gia võ khí Nam Hàn lên tiếng nhắc lại Bình Nhưỡng đang có từ 2.500 đến 5.000 tấn võ khí hóa học, trong đó có cả loại chất độc thần kinh VX. Trích dẫn lời của những chuyên gia, hãng thông tấn AFP cho biết, chi tiết quan trọng này từng được nói tới trong sách trắng quốc phòng do Nam Hàn công bố hồi năm 2014. Các chuyên gia Nam Hàn còn cho biết, AFP biết Bình Nhưỡng đã chế tạo được 150 đầu đạn võ khí hóa học để dùng vào mục tiêu đe dọa an ninh miền Nam, đồng thời cũng là nguồn cung cấp loại võ khí hiểm độc này cho Iran và Syria.
Tiếp tục phần tin tức. Thưa quý vị, Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippines cho hay không rõ tại sao vào giờ chót Bắc Kinh lại hủy bỏ chuyến viếng thăm Manila của ông Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc, nhưng nghĩ rằng có thể chính phủ nước bạn hiểu lầm lời phát biểu mà Ngoại trưởng Phi mới đưa ra liên quan đến hoạt động của Hoa Lục ở Biển Đông. Hôm thứ Ba vừa rồi, Ngoại trưởng Phi Perfecto Yasay có nói tại cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN rằng các nước trong khu vực quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc đưa võ khí ra đặt ở những hòn đảo tại Biển Đông cũng như ý đồ quân sự hóa Biển Đông. Phát biểu này được xem là nguyên do khiến Bắc Kinh hủy bỏ chuyến viếng thăm Manila của ông Bộ trưởng Thương mại Cao Hổ Thành. Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc bất ngờ hủy bỏ chuyến đi Philippines dự trù diễn ra vào hôm thứ Năm để ký kết khoảng 40 dự án hợp tác trị giá hàng tỷ đô la.
Sáng nay khi tiếp xúc với báo chí ở Manila, Tổng thống Duterte nhắc lại ông luôn mong muốn làm bạn với Trung Quốc, muốn thấy hai nước nói chuyện với nhau như những nước bạn thân thiết. Tổng thống Philippines còn nói rằng mặc dù là đồng minh lâu năm của Hoa Kỳ, nhưng Manila không bị trói buộc phải theo chính sách ngoại giao của Washington, nhấn mạnh chính phủ do ông lãnh đạo không bao giờ muốn thấy căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh. Cũng cần nhắc lại hôm qua, sau khi bất ngờ hủy bỏ chuyến viếng thăm Manila của ông Bộ trưởng Thương mại, Bộ Ngoại giao Bắc Kinh cho hay chuyến đi phải hủy bỏ vì gặp trở ngại về lịch trình vào giờ chót. Tại Manila, Bộ trưởng Thương mại Phi là ông Ramon Lope cho biết hai bên vẫn đang thảo luận về lịch trình chuyến viếng thăm mới của phía đối tác, hy vọng sẽ diễn ra vào đầu tháng 3 tới đây.
Cũng tại Philippines, bà thượng nghị sĩ Leila de Lima, người thường xuyên lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch chống ma túy đẫm máu của Tổng thống Rodrigo Duterte, vừa bị bắt giữ hồi sáng thứ Sáu với tội danh nhận tiền hối lộ của bọn buôn ma túy. lệnh bắt giữ bà nghị sĩ De Lima được tòa án Manila đưa ra vào hôm 23 tháng 2 sau khi phía chính phủ nộp bằng chứng cáo buộc bà từng nhận số tiền 10.000 đô la Mỹ của những đường dây chuyên cung cấp ma túy trong thời gian bà làm Bộ trưởng Tư pháp từ năm 2010 cho đến năm 2016. Khi bị cảnh sát còng tay dẫn ra khỏi văn phòng, bà De Lima nói với các phóng viên rằng đây là một vụ án chính trị, tin tưởng công lý sẽ được sáng tỏ vì bà không có tội. Vài ngày trước đây, bà nghị sĩ De Lima tuyên bố rằng chiến dịch bài trừ ma túy do Tổng thống Phi thực hiện đã giết chết 7.700 người vì ông Duterte là một người bệnh hoạn có ý tưởng cuồng sát.
Vừa rồi là phần tin chi tiết mở đầu phần thời sự. Từ ngày 20 đến 24 tháng 2, một phái đoàn dân biểu Quốc hội châu Âu thuộc Ủy ban Nhân quyền viếng thăm Việt Nam do dân biểu Pierre Antonio Panzeri, trưởng Ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu dẫn đầu, cùng các dân biểu Lars Adaktusson và Adam Kosa, đảng Bình dân châu Âu, Soraya Post và David Martin, Liên minh Tiến bộ Xã hội và Dân chủ, và Beatrice Becerra, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu. Bài viết do Lan Hương và Hòa Ái chuyển âm.
Mục tiêu chuyến viếng thăm là điều tra tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong quá trình phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Phái đoàn đã gặp Quốc hội Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, cũng như một số tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự. Được biết, trước khi rời thủ đô Brussels, phái đoàn đã có thư yêu cầu được gặp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Xin mời quý khán giả theo dõi cuộc phỏng vấn tại Hà Nội với hai dân biểu Quốc hội châu Âu là bà Beatrice Becerra và bà Soraya Post qua đường dây viện liên về chứng viếng thăm Việt Nam nói trên. Xin chào bà dân biểu Beatrice Becerra. Xin bà vui lòng cho biết cảm tưởng về chuyến viếng thăm Việt Nam.
Chúng tôi đã gặp gỡ nhiều viên chức chính quyền Việt Nam, một số nhà hoạt động nhân quyền và một số tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi nhận ra rằng Việt Nam đang lâm phải tình trạng khó khăn vì đang tìm hướng cải cách pháp quyền nhưng vấp phải hố sâu chia cách giữa thông qua và thực hiện luật lệ. Theo quan điểm của chúng tôi, nhìn từ khía cạnh Việt Nam đang đạt sự tiến bộ kinh tế và xã hội để duy trì và hoàn thành sự phát triển, điều quan trọng sống còn của Việt Nam là cởi mở và tôn trọng nhân quyền, kể cả quyền chính trị, đặc biệt tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Bà đã cho chúng tôi biết trong chuyến viếng thăm này, phái đoàn Quốc hội châu Âu đã yêu cầu được gặp gỡ các tù nhân vì lương thực tại Hà Nội, cũng như các thành viên thuộc cộng đồng tôn giáo không được nhà nước thừa nhận như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Điều này có xảy ra không?
Không, chúng tôi chỉ được gặp Ban Tôn giáo Chính phủ và không được gặp bất cứ tù nhân nào. Chính quyền Việt Nam bảo rằng việc gặp gỡ các tù nhân khi đang còn điều tra là bất hợp pháp, nhưng chúng tôi đã cực lực bày tỏ sự quan tâm của chúng tôi về sự viếng thăm tù nhân và nói rõ nỗi mong chờ của chúng tôi là Việt Nam phải tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế trong việc cư xử tù nhân. Chúng tôi biết rõ nhiều trường hợp cá nhân không được chăm sóc y tế và gia đình không được thăm nuôi, nhiều tù nhân bị biệt giam quá lâu, có khi lên tới 24 tháng. Chúng tôi nhấn mạnh việc tiêu chuẩn quốc tế phải được áp dụng, bởi vì các tiêu chuẩn quốc tế là nền tảng cho mọi hiệp ước quốc tế. Chúng tôi đang trong tiến trình phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam, và ở châu Âu đang có sự chống đối mạnh mẽ hiệp ước này. Chúng tôi sẽ gặp khó khăn cho việc phê chuẩn nếu không có một thông điệp dứt khoát, rõ ràng và cụ thể từ Việt Nam về lộ đồ thực hiện trước hoàn cảnh hiện nay. Chúng tôi được biết là luật lập hội đã bị trì hoãn và văn kiện bị bác bỏ. Điều này sẽ ảnh hưởng đủ thứ cho các cuộc tập họp ôn hòa và các cuộc hội họp. Chúng tôi nghĩ rằng đây là điều chính quyền phải nhanh chóng giải quyết.
Như vậy, phái đoàn Quốc hội châu Âu sẽ đặt vấn đề cải thiện nhân quyền như một điều kiện cho việc phê chuẩn Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam không?
Chính quyền Việt Nam biết rất rõ nhân quyền vô cùng quan trọng đối với Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam. Điều 15 của Hiệp ước chứa đựng yêu sách cho việc duy trì phát triển và cai trị hoàn hảo, còn có cả điều quy định về nhân quyền. Tôi muốn nói thêm rằng, chúng tôi đã biểu tỏ mạnh mẽ sự quan tâm của chúng tôi trước các sách nhiễu đối với người hoạt động nhân quyền, cũng như đối với các tổ chức xã hội dân sự xảy ra trong thời gian phái đoàn chúng tôi viếng thăm. Chúng tôi đã gặp gỡ một số tổ chức xã hội dân sự khi tới Hà Nội hôm thứ Hai. Trong cuộc gặp gỡ lại hôm nay, họ cho biết đã bị theo dõi, hăm dọa và sách nhiễu. Hôm nay chúng tôi gặp gỡ Bộ Công an, tôi muốn gọi cuộc gặp gỡ này là lịch sử. Qua đó chúng tôi đã biểu tỏ rõ ràng sự quan tâm tha thiết của chúng tôi trước các sách nhiễu đối với xã hội dân sự.
Về cảm tưởng chuyến đi, thì nữ dân biểu Quốc hội châu Âu Soria Post, người Thụy Điển, cho biết.
Mọi điều kiện đều rất xấu, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gửi lại thông điệp về những điều Việt Nam cần thực hiện. Chiều hôm nay, chúng tôi gặp các tổ chức phi chính phủ. Họ cho chúng tôi biết họ đã bị sách nhiễu và hăm dọa, ngăn cản đến gặp chúng tôi. Họ bao gồm các nhà báo, người hoạt động nhân quyền và tổ chức xã hội nhân sự. Chúng tôi yêu cầu được gặp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, đang bị quản chế nhiều năm trời, nhưng không được phép. Chính quyền nói rằng, Ngài ở Sài Gòn, quá xa cho việc di chuyển. Chúng tôi cũng không được phép gặp các thành viên thuộc các tổ chức tôn giáo độc lập. Những người được gặp nói với chúng tôi rằng họ được tự do và độc lập, mà theo họ là nhờ có luật tôn giáo mới. Nhưng những nhóm này đã đăng ký với nhà nước, nên chúng tôi biết nhờ có ô dù chính trị mà họ được tự do hoạt động.
Phái đoàn Quốc hội châu Âu có được tự do di chuyển không?
We ask for them to be more clear because we cannot see that
Trong tất cả cuộc gặp gỡ chúng tôi được xe chở đi, với công an chạy dẫn đường phía trước. Khi vào các nơi gặp gỡ, chúng tôi phải trao điện thoại cầm tay để nhân viên bỏ vào hộp cất giữ. Chúng tôi rất lo âu cho khái niệm an ninh quốc gia. Chúng tôi có hỏi Bộ Công an khái niệm ấy có nghĩa gì? Theo chúng tôi, những cuộc biểu tình hay các blogger không thể xem như hăm dọa an ninh quốc gia. Chúng tôi cũng cung cấp cho họ một danh sách và yêu cầu trả tự do tất cả tù nhân vì chính kiến đang bị giam giữ hiện nay, kể cả những blogger, người hoạt động nhân quyền và người bảo vệ môi sinh.
Xin cảm ơn bà Soria Post, Thị Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Vừa công bố phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới, qua đó chỉ trích Việt Nam ngược đãi tù nhân lương tâm, sách nhiễu bắt bớ và tù đầy những tiếng nói ôn hòa vì quyền con người. Thành Trúc có bài chi tiết.
Những người lên tiếng ôn hòa để bênh vực quyền con người hay lên tiếng chỉ trích chính phủ đều là đối tượng bị Việt Nam đối xử bằng những biện pháp phi luật lệ như sách nhiễu, bắt giữ, tù tội. Những luật lệ mơ hồ về an ninh được nhà cầm quyền Việt Nam sử dụng trong mục đích hình sự hóa và trấn áp quyền tự do phát biểu ý kiến của cá nhân hay của các tổ chức xã hội dân sự. Việc các nhà hoạt động hay giới bất đồng chính kiến bị tấn công là chuyện thường xuyên xảy ra. Đó là những điểm chính mở đầu phần phúc trình về Việt Nam mà ân xá quốc tế Amnesty International công bố hôm thứ Tư vừa qua. Từ trụ sở ở London, thủ đô nước Anh, phát ngôn nhân phân ban châu Á của Amnesty International, ông Omar Weresh.
The authorities at Vietnam to continue to use the vaguely worded laws to convict peaceful activists under the National Security Section.
Nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục áp dụng những ngôn từ và luật lệ mơ hồ về an ninh quốc gia trong Bộ luật Hình sự 1999 để buộc tội những người hoạt động ôn hòa, điển hình như Điều 258 Bộ Luật Hình sự, về tội gọi là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích nhà nước, Điều 88 về tội tuyên truyền chống nhà nước, Điều 79 về tội âm mưu lật đổ chính phủ. Điều chúng tôi thấy là những luật lệ này của Việt Nam không xứng với tiêu chuẩn quốc tế về nhân quyền. Ví dụ hồi năm ngoái, 7 nhà hoạt động lên tiếng phê bình chính quyền một cách ôn hòa đã bị tấn công hay bị bắt giữ với án tù nhiều năm.
blogger An Ba Sam, his assistant Nguyen Thi Minh Thuy, the prominent human rights lawyer Nguyen Van Dai, and the assistant Lee Thu Ha. In October, Nguyen Ngoc Nu Kung, who is also the blogger known as Mi Nam, Tran Thi Hung, the wife of the...
Đó là những người như blogger An Ba Sam và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thuy, luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người cộng sự Lê Thu Hà, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nắm, Trần Thị Hồng, vợ mục sư bị tù Nguyễn Công Chính.
Ngoài những nhà hoạt động luôn bị theo dõi, bị sách nhiễu hoặc đã bị bắt vào tù, báo cáo của ân xá quốc tế còn nêu rõ không chỉ người trong tù bị ngược đãi mà ngay cả thân nhân của họ ở bên ngoài cũng thường bị khủng bố và bị hành hung. Điều này được bà Trần Thị Hồng, vợ mục sư Nguyễn Công Chính, trình bày trong lần nói chuyện gần đây nhất với RFA.
Ngày 10 tháng 2 vừa qua, tôi thăm ông mục sư Chính tại trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thì khi mà ông chuyển đến cái trại giam Xuân Lộc Đồng Nai đó, tháng 10 năm 2016, thì ông đã bị biệt giam từ đó cho đến bây giờ luôn. Trong cái vấn đề cách ly như vậy đó, thì tay chân mặt mũi ông đã thủng xương phổ luôn rồi. Bởi vì 2 tháng thì tôi mới đi thăm một lần, nhưng mỗi một lần đi thăm như vậy thì thấy sức khỏe ông càng ngày càng suy yếu đi. Cái thứ nhất là cái bệnh huyết áp, rồi cái bệnh viêm xoang mũi cấp tính nữa, rồi lại đau bao tử, rồi bị khớp nữa. Khi mà biệt giam như vậy là họ không có cho ông dùng thuốc đặc trị thì bệnh càng nặng thêm.
Bà Hồng cũng trình bày về tình cảnh bị đe dọa khủng bố mà cá nhân bà phải gánh chịu.
Trước khi mục sư Chính chưa bị bắt thì lực lượng an ninh tỉnh Gia Lai đã bố ráp canh giữ chặn đường và đánh đập những lúc ông đi giảng đạo, và nó kéo dài rất là nhiều năm. Đến khi ông bị bắt thì bản thân tôi chịu cái sự đàn áp của công an tỉnh Gia Lai. Họ đã đánh đập và hành hạ bản thân tôi rất nhiều. Mẹ con tôi cũng bị giam giữ trên chính cái ngôi nhà của mình. Gần đây nhất khi tôi gặp cái đoàn đặc cách về tự do tôn giáo năm 2016 đó, những người tự xưng họ là công an, họ đã đánh đập tôi rất là dã man trong những cuộc khẩu tra. Họ xưng họ là công an, tuy nhiên họ không mặc đồ sắc phục, cho nên mình cũng không nhận diện ra họ là công an hay là họ là côn đồ nữa.
Về trường hợp tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha mà Amnesty International có nhắc đến, bị bắt năm 2012, bị kêu án tù 6 năm vì vi phạm Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Từ Việt Nam, bà Kim Liên là mẹ tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha nói rằng chuyện con trai bà và những người đồng tù với anh bị ngược đãi là có thực.
Mỗi tháng gia đình có đi thăm cháu Đinh Nguyên Kha một lần. Lần nào gặp thì cháu cũng là lên tiếng với mẹ. Những ngày mà tại tù không có đưa cháu đi khám bệnh với xét nghiệm máu tổng quát ở bệnh viện tỉnh. Cháu Kha nó bệnh từ 2 năm nay nó không có hết. Cháu bị sắp khớp là 1, cháu bị viêm đại tràng ở rất nặng là 2. Hôm đó cháu bị cái bú ngay bụng, nhưng mà họ chỉ đưa nó đi trị bệnh cái trạm xá của nhà tù, đâu có đủ tiêu chuẩn máy móc này kia, họ đâu có biết cháu Linh Kha nó bệnh gì. Nó yêu cầu là phải đưa giấy cho nó coi, họ không đưa, thành ra giờ cháu rất là lo sợ. Vấn đề nữa là cháu có là trong trại đó là 20 người, nhưng mà có 4-5 người tù chính trị đó là dám lên tiếng thôi. Còn mười mấy người nữa, họ bị chèn ép, họ cũng dám nói, gia đình cũng chẳng dám nói luôn. Người nào cũng 8-9 năm, mười mấy năm. Cái mục đích của cháu Kha là muốn kêu cho nó, nhưng mà phải đòi cho những người khác luôn. 15 người đó là mấy anh bị sơ ở ngoài Phú Yên, rồi những người Khmer Krom ở dưới Sóc Trăng.
Mới đây nhất, hôm 20 vừa qua, ân xá quốc tế khẩn cấp kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho tù nhân chính trị trẻ tuổi Đinh Nguyên Kha đang bị ngược đãi trong trại giam Xuyên Mộc ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Vẫn theo Amnesty International, Việt Nam còn dùng những biện pháp thô bạo như đánh đập, hành hung gây thương tích để đối phó với những cuộc biểu tình mà người dân tổ chức nhằm phản đối nhà máy gang thép Formosa đã gây ô nhiễm môi trường, khiến cuộc sống của họ bị ảnh hưởng nặng nề. Ân xá quốc tế tiếp tục nuôi dưỡng niềm hy vọng, chẳng chóng thì chầy, Việt Nam phải cải thiện, phải thay đổi cách thế cư xử với người bất đồng chính kiến trong nước.
For example, a country like Myanmar, Amnesty International campaign.
Phải hy vọng và phải nhìn vào Miến Điện để thấy Việt Nam không thể là một ngoại lệ. Từ một thể chế độc tài toàn trị nhiều chục năm, ông Omar Weresh khẳng định, cuối cùng dưới áp lực bền bỉ, Miến Điện đã phải canh tân, phải xoay chuyển để tồn tại. Và dù như vấn đề nhân quyền của Miến Điện chưa được như mong đợi của thế giới, ít ra, nó cũng cho thấy sức ép liên tục từ những tổ chức như Amnesty International phần nào đã mang lại kết quả. Ông Omar Weresh kết luận.
thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 22 và 25 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy, vì chương trình của Ban Việt Ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do. Những ngày vừa qua trên các trang mạng xã hội, hình ảnh một bà mẹ ôm di ảnh của con trai bị chết trong đồn công an kêu gọi cộng đồng giúp đỡ vì những lá đơn gửi đến các cơ quan chức năng liên quan cái chết khuất tất của con bà chỉ được hồi đáp bằng sự im lặng. Hòa Ái trình bày chi tiết vụ việc trong phần sau.
Đã bị bắt ngày 15 tháng 1 năm 2017 ạ. Khi bị bắt thì con trai tôi đang khỏe mạnh, là 2 ngày sau là bị chết ở trong đồn công an ấy.
Bà Nguyễn Thị Ái kể về cái chết của người con trai duy nhất Phạm Ngọc Nhung, 26 tuổi, nhân viên kỹ thuật của trường Cao đẳng Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh như thế. Bà Ái nói trong nước mắt rằng bà nhận được tin dữ từ công an phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất, thông báo vào ngày 18 tháng Giêng năm 2017. Anh Phạm Ngọc Nhung bị bắt giữ tại đồn công an phường Cầu Ông Lãnh vào sáng ngày 15 tháng Giêng do bị tình nghi về tội đánh nhau với người khác. Đến sáng hôm sau, anh Nhung bị nôn mửa, tiểu ra quần và ngất xỉu. Người bị bắt giữ cùng vụ việc tên Lâm đập cửa phòng giam kêu cứu và anh Nhung được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn. Sau đó anh Nhung được chuyển qua Bệnh viện 115 và tử vong lúc 22 giờ 50 phút tối 16 tháng Giêng.
Anh nhắm về cửa các thầy cố với nhà trường đi tìm nên là 426 của mà tôi bảo là con tôi bị chết rồi, người ta đã đem ra nhà xác, người ta mổ rồi, người ta bảo là con trai tôi bị chấn thương sọ não.
Bà ấy được đại úy Trần Đình Huy cho biết anh Nhung bị chấn thương sọ não do té ngã. Mẹ của anh Nhung thắc mắc sau khi nghe đọc kết quả khám nghiệm tử thi của con trai mình.
Tệ ngạp như thế nào mà lề cận trưởng sò nào thì bị gầy sướng quay ham này, bị lòm sò này, rồi là bị gầy xương này, ở thế nơi có chỉ biết sướng chẳng cần nào bị sướng hết.
Bà ấy xin biên bản giám định tử thi của anh Nhung, nhưng phía công an yêu cầu phải làm đơn. Tuy nhiên sau hơn một tháng, bà vẫn không nhận được biên bản này. Chúng tôi liên lạc với đồn công an phường Cầu Ông Lãnh vào sáng ngày 22 tháng 2 và được cho biết.
Cái đó chị lên trên đội điều tra cái chỗ 73 giật xin là vậy, toàn bộ hồ sơ là bây giờ đã chuyển lên đó hết rồi.
Vì quá đau lòng trước cái chết đầy uẩn khúc của con trai, bà Ái đã đến rất nhiều cơ quan chức năng có thẩm quyền cầu cứu, xem xét trường hợp tử vong của anh Phạm Ngọc Nhung. Thế nhưng không một cơ quan nào thụ lý đơn giải quyết. Hơn một tháng sau khi anh Nhung thiệt mạng, hồ sơ và đơn từ được chuyển đến văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, BC44 vào ngày 23 tháng Giêng. Tại đây bà Ái nhận được câu trả lời về đơn xem xét cho giảo nghiệm tử thi lần thứ hai với sự chứng kiến của người thân, luật sư cùng báo chí.
Nếu mà ăn như vậy thì anh bảo là chỉ chờ một thời gian nữa, không biết máu là lâu, nhưng mà không khí một hai tháng cũng lên, khi nào có thì trả lời. Tôi hỏi là có câu trả lời chưa thì bảo là chưa, có hàng ngàn vụ án, có phải một mình con từng đấu, mà vì con từng chết nằm ở đó hơn một tháng rồi, nó từng đấu lâu lắm.
Gia đình của nạn nhân Phạm Ngọc Nhung cũng đã làm đơn tố cáo vụ việc gửi đến Cục Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Đơn thư được thụ lý và tức tốc điều tra vỏn vẹn trong 3 ngày. Vào ngày 20 tháng Giêng, Cục Điều tra cho biết vụ án không thuộc thẩm quyền xử lý vì công an quận Nhất bắt được hai hung thủ gây ra cái chết cho anh Nhung. Hai hung thủ Võ Hữu Tài và Lê Ngọc Thạch bị bắt khẩn cấp vào ngày 20 tháng Giêng và được thả liền trong ngày 21, với lý do sau khi xem xét hình ảnh trích xuất từ camera do người dân cung cấp, và qua lời khai của hai nghi can cho thấy không có dấu hiệu của hành vi gây ra chấn thương sọ não cho nạn nhân Phạm Ngọc Nhung. Đáp câu hỏi của AFA về luật pháp quy định như thế nào đối với yêu cầu xin khám nghiệm tử thi lại trong trường hợp gia đình nạn nhân không đồng ý với kết luận giám định, luật sư Võ An Đôn,
từng tham gia vụ án đòi công lý cho nạn nhân Ngô Thanh Kiều ở Phú Yên, bị năm công an dùng nhục hình đến chết, cho biết tùy theo mức độ phức tạp của vụ việc mà thời gian có thể kéo dài từ một tuần cho đến một tháng, hay thậm chí sẽ kéo dài rất lâu.
Theo luật thì gia đình của nạn nhân ấy mà không đồng ý với kết luận giám định đó, thì mình có quyền khiếu nại lên cấp trên, nhưng mà luật quy định vậy mà thực tế thì khó lắm chị ạ, bởi vì bên giám định của trung tâm pháp y của tỉnh thành phố trực thuộc cấp trên thì nó cũng vậy thôi, nó đang chi hết. Như trường hợp này thì nhiều khi cố tình kéo dài để gây khó khăn, hoặc là cố tình không muốn làm rõ vụ án, không biết khi nào anh đợi được cái chị ạ.
Trong thời gian vụ việc anh Phạm Ngọc Nhung tử vong lúc bị tạm giam tại đồn công an, Bộ Công an Việt Nam lần đầu tiên công bố báo cáo về chống tra tấn kể từ khi Việt Nam ký Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc hồi năm 2013 và phê chuẩn vào năm 2014. Theo đó, Việt Nam không có nhiều vụ án liên quan đến bức cung dùng nhục hình, và mỗi vụ án phát hiện có bức cung dùng nhục hình đều được xử lý nghiêm minh. Về án mạng chết người vừa xảy ra trong gia đình, bà mẹ Nguyễn Thị Ái khẩn thiết van xin cơ quan chức năng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân gây ra cho con trai Phạm Ngọc Nhung.
Tôi đi lên đánh thang của ông Lính là thẳng mà bị người ta bảo bọc ở ngoài, người ta cũng cho tôi vào. Từ nay, từ khóc, người ta cứ bảo là đời chơi, cái đời chơi là gì được. Tôi chỉ biết ô mảnh con rồi khóc, chứ tôi cũng chẳng biết làm sao cả.
Một tổ chức có tên là Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam đã nhiều năm nay mượn danh UNESCO để cấp chứng nhận văn bằng cho các di tích lịch sử, đền chùa hay các cá nhân. Đây liệu có phải là một tổ chức chân chính hay là một trò lừa đảo để moi tiền của người dân? Lan Hương trình bày sau đây.
Tháng riêng vừa qua, người dân thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình nô nức đến ngôi chùa làng Vũ Hạ để chứng kiến lễ trao bằng chứng nhận Việt Nam linh thiêng cổ tự được long trọng tổ chức. Bằng chứng nhận này được một tổ chức có tên là Liên hiệp các hiệp hội UNESCO Việt Nam trao tặng với sự hiện diện của các nhà lãnh đạo của liên hiệp này và một người được giới thiệu là đệ nhất vương cô. Để tìm hiểu thêm sự việc, chúng tôi liên hệ với nhà sư Thích Thiện Tâm là vị trụ trì của ngôi chùa làng Vũ Hạ thì được biết như sau.
Trong sử sách của làng của quê người ta viết từ bao giờ, từ đời ba đời sư tổ thì đó, nó công nhận là 2016 mà họ công nhận ở trên Hà Nội hai ngày ở Hà Nội đó, thì tất cả các việc làm như là có ở đây chúng tôi có ban hộ tự thì ban di tích người ta làm chứ tuyên sách thì long trọng, nhưng mà người ta quay trên truyền hình ấy về báo bao nhiêu nhà báo về quay truyền hình thế nào thì họ đã đưa lên tin. Nhà thầy ngôi chùa đấy nó có từ thế kỷ 12-13 cơ mà, khôi phục lại trăm tuổi, chứ còn chứ, có thì đã ba đời sư tổ rồi mà có.
Đây quả thực sẽ là một vinh dự rất lớn cho ngôi chùa nếu trên phương tiện truyền thông không có những bài báo cảnh tỉnh người dân về chiêu trò của hiệp hội này. Chúng tôi gõ tên tổ chức này thì ngay lập tức hiện lên vụ việc của cô Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo đó, vào đầu năm 2016, bà Hoa cũng được Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam gọi điện thông báo cô đã lọt vào top 200 người xuất sắc. Tuy nhiên, khi được hỏi cơ quan tổ chức nào đã vinh danh bà, thì Liên hiệp này lại nói là không biết. Hơn nữa, còn yêu cầu bà Hoa gửi bản kê khai thành tích và nộp 22 triệu để được lên sóng truyền hình. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một tổ chức đi vinh danh người xuất sắc mà lại không biết họ có những thành tích gì? Câu chuyện xảy ra tương tự với Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Đình Chiến, Tiến sĩ Nguyễn Thị Nga và nhiều cá nhân khác trong giới trí thức. Trước băn khoăn của chúng tôi về trường hợp chùa Vũ Hạ ở Thái Bình không biết liệu nhà chùa có phải nộp tiền để được vinh danh thiêng liêng cổ tự, thì vị trụ trì cho biết tiếp.
Bằng gỗ mà người ta phải đóng tiền cho người ta mới làm được, chứ không người ta làm sao được. Có 40 triệu thì có 40 triệu thôi, sao nhiều đâu. Có 40 triệu mà cũng hai cái thôi mà. Một cái bằng gỗ chữ vàng, một cái giấy công nhận, một sổ công nhận. Hồi tháng như đề nghị thì từ 2010 thôi, nhưng mà đến 2016 rồi.
Vị trụ trì cũng cho biết thêm là trước đó nhà chùa có đi dự một buổi lễ vinh danh kéo dài 2 ngày ở trên Hà Nội, mà tại đó rất nhiều các nhà trí thức, các đền chùa, thầy thuốc cũng được vinh dự bước lên nhận tấm bằng chứng nhận giống chùa Vũ Hạ. Trong cuộc trò chuyện với tiến sĩ Nguyễn Xuân Diệu, Viện Hán Môn Ca Trù, người đã từng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tiếng giải thích về hiệp hội này, ông nêu quan điểm của mình về vụ việc ngôi chùa được cấp chứng nhận như sau.
Thế nên là vừa rồi Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam ấy là chứng nhận cho một cái ngôi chùa ở xóm 2 thôn Vũ Hạ, xã An Vũ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, một cái danh hiệu gọi là Việt Nam Linh Thiêng Cổ Tự. Thế thì Linh Thiêng Cổ Tự đó là cái gì? Thì đấy chính là một cái bằng, một cái giấy chứng nhận vớ vẩn mà những cái người dân này bị cái tổ chức này lừa đảo như vậy.
Nhà văn hóa, giáo sư Nguyễn Huệ Chi cũng đồng quan điểm cho rằng đây là một tổ chức lừa đảo, đánh vào tiềm thức háo danh của người dân để moi tiền của họ.
Tình trạng gọi là xếp hạng di tích ở tỉnh này rồi tỉnh khác, nó ăn sâu vào tâm não người ta trong rất nhiều năm nay rồi. Anh này đua thì anh khác cũng đua, tự nhiên một cái di tích vô nghĩa, không có ý nghĩa lịch sử gì cả. Cũng đối với thời gian thì di tích ấy cũng không có gì là lâu. Thế cho nên đối với văn hóa thì nó chẳng có đánh dấu một cái gì cả. Thì người ta cũng khát thèm một cái sự vinh danh. Thì tự nhiên rơi trúng một cái bẫy của những kẻ lừa.
Hiện tại có rất nhiều các tổ chức khác cũng mượn danh UNESCO như Câu lạc bộ UNESCO Thơ đường Việt Nam, Câu lạc bộ UNESCO Thư pháp Việt Nam, nhưng không rõ là các cơ quan tổ chức này đã được UNESCO ủy quyền hay không. Trước đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Đình Chiến, Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng nhận được cuộc điện thoại từ Liên hiệp các hiệp hội UNESCO Việt Nam và đưa ra mức giá để vinh danh là 24 triệu đồng. Thấy ông Chiến phản đối, họ nói là xét hoàn cảnh của ông, chúng tôi giảm xuống còn 18 triệu. Ông Nguyễn Xuân Diện nhận xét về tổ chức này như sau.
Rõ ràng là cái vừa rồi mà cái gọi là liên hiệp các hiệp hội UNESCO mà công nhận cho một cái di tích tâm linh nào đấy ở Thái Bình và nhiều tỉnh của đồng bằng Bắc Bộ, đấy thực sự là một cái việc lừa đảo. Bởi vì là UNESCO không công nhận cho bất cứ một cái tín ngưỡng nào hoặc là một cái nào mà mượn danh như vậy.
Trường hợp như chùa Vũ Hạ được công nhận là linh thiêng cổ tự, không hiểu chùa như thế nào mới được công nhận là linh thiêng, như thế nào là không linh thiêng. Hiện tại chưa thấy có một bộ chuẩn nào được đề ra để quyết định sự linh thiêng của một kiến trúc tâm linh. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cũng nói rằng UNESCO là tổ chức giáo dục, khoa học và nhân văn, không phải là một tổ chức về tâm linh, tôn giáo, cho nên cần xử lý nghiêm minh nếu phát hiện đây là một chiêu trò lừa đảo để lấy tiền của người dân.
Thế thì đây là một cái việc mà rất là vi phạm nghiêm trọng đến cái việc mượn cái danh của UNESCO, lợi dụng cái danh tiếng của UNESCO và vượt quyền của Bộ Văn hóa để làm một cái việc bậy bạ mê hoặc nhân dân như thế này.
Có cầu mới có cung. Những tổ chức mang tính chất lừa đảo như vậy tồn tại được qua nhiều năm nay là nhờ sự nuôi dưỡng của người dân. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi nói rằng, giữa cái xã hội còn nhiều sự hỗn loạn như hiện nay, con người ta thèm khát nổi trội, nên tìm đến những tấm bằng chứng nhận để được lưu danh, được biết đến nhiều hơn. Đầu tiên bắt nguồn từ những danh hiệu giáo sư, nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, rồi nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, sau đó đến những công trình tâm linh như đền chùa, cũng muốn một cái danh cho mình. Ông cho biết, do đời sống tâm linh của con người ta quá lớn, nên tâm lý họ cũng muốn những nơi mình đến thờ cúng là nơi có tên có tuổi.
Tôi nghĩ là một mặt thì thức tỉnh dân trí, tức là đừng có bị những cái bả phù danh chẳng có ý nghĩa gì cả, nó ám ảnh mình và làm cho mình mê muội đi. Và một mặt khác thì phải cảnh giác với những cái thứ hội như thế.
Tổ chức UNESCO Việt Nam này chỉ là một ví dụ trong hàng loạt các cơ quan tổ chức khác đang lợi dụng niềm tin của người dân vào chữ UNESCO và sự khao khát nổi trội để moi tiền. Trước đó ở Long An, những người cựu chiến binh cũng bị lừa nộp 350.000 đồng để nhận tấm bằng với dòng chữ mãi mãi ghi danh người có công với cách mạng.
Thưa quý vị, vài ngày gần đây, một đoạn video clip về chàng thanh niên hát trên đường phố ca khúc Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Hàng được lan truyền trên mạng xã hội với số người xem ngày càng nhiều. Cát Linh xin dành thời gian của tạp chí Diễn đàn Bạn Trẻ tuần này để trò chuyện với chàng thanh niên ấy, đồng thời tìm hiểu vì sao các bạn trẻ ngày nay chọn hát những nhạc phẩm đấu tranh bị cho là phản động mà không lo sợ. Con phố Trần Quang Diệu, Hà Nội, chiều tối 20 tháng 2 vẫn bình thường như mọi ngày, cho đến khi hai chị em Kim và Hiệp xuất hiện. Và chỉ trong vài giờ ngắn ngủi sau đó, đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook về một thanh niên trẻ hành nghề bán kẹo hát rong trên đường phố đang hát live bài hát Việt Nam Tôi Đâu của ca nhạc sĩ Việt Khang đã chiếm hơn 200.000 lượt người xem. Không phải người xem chỉ khen người thanh niên ấy có giọng hát hay, mà phần nhiều mỗi người bày tỏ lòng cảm phục vì anh đã hát một ca khúc bị cho là phản động ngay giữa đường phố.
Thì cái bài hát mà hôm trước em có hát ở đường phố đấy, là bài Việt Nam Tôi Đâu ấy, của anh Việt Khang, thì nó rất ý nghĩa đối với em. Thì hôm ấy thì thứ nhất là em hát, đã hát thì em hát bằng tâm hồn, em hát bằng cái quân riêng của em. Thế, và em thấy cái bài hát đó, nó từ ngữ trong cái bài hát nó rất ý nghĩa và em rất thích.
Hiệp Lê, một thanh niên trẻ, hàng đêm bán kẹo hát rong trên đường phố Hà Nội.
Dạ, em biết bài hát đó cách đây khoảng 4 năm, năm 2013 ấy. Cũng đã từng hát nhiều nhưng mà em không hát đường phố là nhiều. Dạ, thì cái nghề của em ấy thì là em bắt buộc phải hát với nhiều dòng nhạc khác nhau như nhạc trẻ, nhạc vàng, nhạc bolero bây giờ, có cả nhạc remix, chung là tùy vào khách. Mà em lại thích, cũng rất thích hát ba cái dòng nhạc của anh Việt Khang.
4 năm tù là bản án mà nhạc sĩ Việt Khang phải chịu sau khi anh cho ra đời ca khúc Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai. Việt Khang từng nói anh viết hai nhạc phẩm này trong thời điểm tàu Bình Minh 2 và tàu Hải Kiên 2 của Việt Nam đang thăm dò dầu khí mà bị cắt cáp. Người dân bị đàn áp khi xuống đường biểu tình ở Sài Gòn và Hà Nội. Hai nhạc phẩm này đã làm nức lòng người Việt Nam trong và ngoài nước. Nhiều năm qua, hai bài hát đã trở thành bài hát đấu tranh của người dân, thay họ nói lên tiếng nói chung của người Việt Nam. Mọi người đã cùng hát vang những lời ca này trong các cuộc đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ. Trong những người ấy, phần nhiều là các bạn trẻ. Họ hát khi xuống đường biểu tình, khi gặp gỡ nhau để chia sẻ về tình hình diễn biến của đất nước, trao đổi với nhau về con đường dẫn đến dân chủ nhân quyền. Cô gái trẻ tên Kim, người đồng hành với chàng thanh niên hát rong trên đường phố, cho biết vì sao cô đã đến với thể loại nhạc này.
Dạ, em nghe cách đây được mấy năm rồi ạ, em nghe của nhạc sĩ Việt Khang mà cái đợt đấy là bị bắt. Thì em nghe và em ngẫm nghĩ, em nghĩ ở trong nước Việt Nam này rất là đúng ạ. Cái bài của nhạc sĩ Việt Khang sáng tác, nhiều bài hát đấy ạ, kể cả là hát bài Triệu Con Tim ấy chị ạ.
Còn
em rất nghe nhạc của Hồ và ca đoàn Đàn Khơi ạ.
Triệu Con Tim là ca khúc của nhạc sĩ Trúc Hồ, được người Việt Nam trong và ngoài nước biết đến.
như đại diện của Một Tiếng Nói cho Nhân Quyền Việt Nam. Rất nhiều bạn trẻ ở Việt Nam ngày nay biết đến và thuộc lòng ca khúc này. Sĩ Bình, một nhà hoạt động, cũng là một trong những người ấy. Không những một mà rất nhiều lần, anh đã cùng với bạn bè của mình hát những ca khúc đấu tranh mỗi khi có dịp gặp nhau. Chàng thanh niên hát song Hiệp Lê và cô gái tên Kim cho biết họ đến với dòng nhạc này vì cảm xúc của lời nhạc là trước tiên.
Thật ra thì em không có cái lý do nào cả. Thứ nhất là lời nó hay, chỉ là ý nghĩa.
Lời nó hay và ý nghĩa.
Và em thích.
Và nhiều người ở Việt Nam bị bắt và không có tự do nhân quyền, không có tự do ngôn luận, không có tự do báo chí, không có tự do hội họp. Và nói chung là rất nhiều...
Với nội dung truyền tải như thế, các ca khúc đấu tranh không phải dễ dàng đưa đến với người nghe ở những chương trình biểu diễn có tổ chức hoặc được hát trên đường phố. Thế nhưng, những người trẻ ấy vẫn hát say sưa như dàn đồng ca đang trình diễn trên sân khấu. Chỉ có khác rằng, sân khấu của họ là những nơi họ tuần hành đội quyền sống, là thánh đường, là những buổi tiệc chúc phúc cho những đôi tân lang tân nương gặp nhau trong phong trào đấu tranh dân chủ, là đường phố rộng thênh thang, không cần đến giá vé cao ngất trời. Đó là nơi mà những bài tình ca truyền thống phải nhường chỗ cho các nhạc phẩm mưu cầu tự do dân tộc và quyền cho người dân Việt. Và đó cũng là những nơi mà sự cố, nguy cơ bị bắt giam, tù đầy sẽ đến với họ bất cứ lúc nào. Thế nhưng họ không sợ.
Dạ, lúc đấy thì em không sợ.
Sĩ Bình cũng thế, anh nói không bao giờ sợ, luôn cảm thấy đầy hào khí mỗi khi hát. Nếu lịch sử Việt Nam có những vị anh hùng trẻ tuổi như Trần Quốc Toản, Thánh Gióng đã đánh đuổi giặc ngoại xâm bằng sức khỏe, mưu lược và lòng yêu nước, thì ngày nay, Việt Nam có những thanh niên bày tỏ sự bất bình trước những bất công của xã hội bằng tiếng hát. Hơn ai hết, họ hiểu rõ sự nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng họ vẫn hát, vẫn chọn những ca khúc đấu tranh để nói lên tiếng nói của tuổi trẻ. Họ hát được đón nhận rất nhiều tình yêu thương của người trong xã hội. Mỗi đêm, con phố Tôn Thất Tùng, Trần Quang Diệu lại vang lên ca khúc Việt Nam Tôi Đâu, Anh Là Ai của hai bạn trẻ bán kẹo hát song trên đường phố.
Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mơ.
Chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh tối mai từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 22 và 25 mét.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và Cát Linh kính chào tạm biệt, kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.